Chương 20, Phẩm 60 kệ Maha Moggallana. Đời Ngài được kể với đời Ngài Sariputta sau khi xuất gia một tuần ở gần làng Kalavala tại Magadha. Trong khi du hành, Ngài bị hôn trầm thủy miên và được Thế Tôn dạy: Này Moggallana, biến nhát không giống với im lặng của bậc thánh. Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do Đức Phật giảng dạy, Ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời Thế Tôn ở tại Setavana xác chứng Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của Ngài được kiết tập thứ nhất, khích lệ các tỳ kheo: Chúng ta người ở rừng sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, phá nát ma quân nếu nội tâm khéo định. Chúng ta người ở rừng sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma quân như voi nhà bằng lao. Chúng ta ở gốc cây nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, phá nát ma quân nếu nội tâm khéo định. Chúng ta ở gốc cây nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma quân như voi nhà bằng lao. Với một kỹ nữ muốn cám dỗ Ngài: Với am sườn bằng xương, may dính với gân thịt, gớm thay đầy hơi thối, mang tay chân người khác làm thân thể của mình. Cái bị đựng đầy phân được da bao bọc lại, ôi con quỷ cái kia, với vú bị ung nhọt, thân ngươi chính dòng nước luôn luôn được tuôn chảy. Thân ngươi chính dòng nước hôi thối tạo trói buộc, tỳ kheo tránh thân ấy như kẻ sạch tránh phân. Nếu người khác biết ngươi như ta được biết ngươi, người ấy tránh xa ngươi như khi mưa tránh phân. Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đảnh lễ vị trưởng lão rồi thưa: Thật là vậy đại hùng, như Sa Môn ngài nói, ở đây có kẻ đắm như bò già trong bùn. Bậc trưởng lão: Ai nghĩ có thể nhuộm bầu trời với màu nghệ hoặc với màu sắc khác, kẻ ấy chỉ thất bại. Tâm ta giống trời ấy, nội tâm khéo định tĩnh, chớ đem ác tâm đến như chim rơi đống lửa. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu. Khi được tin trưởng lão Sariputta viên tịch: Ôi thật hãi hùng thay, ôi lông tóc dựng ngược, bậc đủ nhiều đức tánh, xá lợi phất nhập diệt. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Nói về trưởng lão Tiết Sa: Những ai thấy năm uẩn là khác không phải ngã, quán thấu vật tế nhị như tên đâm mũi tóc. Những ai thấy các hành là khác không phải ngã, chúng thấu triệt tế nhị như tên đâm mũi tóc. Nói về trưởng lão Vahamana: Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham dục. Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham hữu. Tuyên bố liên hệ đến kinh Pasadakama. Được khuyên bảo bởi vị đã tu tập tự ngã, mang thân này tối hậu với ngón chân ta làm, rung chuyển cả lâu đài, Migaramatu. Nói liên hệ với một tỳ kheo: Không giới nhu nhược này, không giới ích lực này, có thể chứng niết bàn, giải thoát mọi buộc ràng. Vị tỳ kheo trẻ này, con người tối thượng này, chiến thắng ma quân, mang thân này tối hậu. Về đời sống diễn ly của mình, giữa đồi Vethara, giữa đồi Bandava, sét đánh vào hang động, con bậc vô tỷ ấy đã đi vào hang núi, đang ngồi nhập thiền định. Đi vào Rajagaha vương xá để khất thực, Ngài khuyến giáo người cháu của Sariputta, một bà la môn có tà kiến. Người này thấy Ngài Đại Ca Diếp, cảm thấy ghê tởm như thấy được nữ thần bất hạnh. An tịnh và thoải mái, ẩn sĩ trú dùng xa, thừa tự Phật tối thắng, được Phạm Thiên tán thán: Hỡi này bà la môn, hãy đảnh lễ Ca Diếp, Ngài là con thừa tự, bậc giác ngộ tối thắng, ẩn sĩ trú dùng xa, an tịnh và thoải mái. Vị trải trăm đời sống đều thuộc dòng Phạm Chí, học giả giỏi Vệ Đà, sanh tiếp tục làm người. Dầu là bậc giáo sư, thấu triệt ba Vệ Đà, đảnh lễ vị như vậy, chỉ giá 1.16. Vị ấy trước bữa ăn thấy được 8 giải thoát, thuận hướng và nghịch hướng, rồi mới đi khất thực. Chớ có đến tấn công một tỳ kheo như vậy, hỡi này Bà La Môn, chớ có đào tự ngã. Hãy khởi ý tín nhiệm vị La Hán như vậy, chắp tay đảnh lễ gấp, chớ để đầu ông hỏng. Khi khuyến giáo một tỳ kheo tên Potila: người không thấy diệu pháp, dẫn đầu về luân hồi, chạy theo đường tà đạo, đường cong không nên đi. Như con sâu dính phân, say mê theo các hành, đắm sâu vào lợi danh, trống rỗng hỡi bút thi. Tán thán tôn giả Sariputta: hãy xem tôn giả này, xá lợi phất đẹp sắc, giải thoát cả hai phần, nội tâm khéo định tĩnh, không bị tên khác ái, các kiết sử đoạn tận, ba minh đã đạt được, sát hại xong thần chết, đáng được người cúng dường, là ruộng phước vô thượng. Do ngài Sariputta nói lời tán thán Moggallana: có nhiều chư thiên này, có thần lực danh xưng, đến 10.000 chư thiên, tất cả phạm phụ thiên, họ đứng chắp hai tay, đảnh lễ một kiền liên, đảnh lễ thượng sanh nhân, đảnh lễ vô thượng nhân, lậu hoặc ngài đã đoạn, ngài xứng được cúng dường. Được trời người đảnh lễ, đã sanh bậc thắng chết, như sen không dính nước, ngài không dính các hành. Vì trong một sát na, biết đời dưới ngàn cách, chẳng khác đại phạm thiên, tỳ kheo ấy thiên tử. Đầy đủ thần thông lực, thấy được những thời cơ, chết sống của mọi loài. Maha Moggallana nói lên, xác nhận khả năng của mình. Xá lợi phất giới tuệ, giới hạnh an tịnh tâm, tỳ kheo đến bờ kia, vị ấy thật tối thượng. Nhưng ta ngay giây phút, đến 100.000 triệu lần, biến hóa tự thân được, ta thiện xảo biến hóa, thuần thục giới thần thông. Dòng họ Moggalla, sống thiền định trí tuệ, đi đến bờ bên kia, không ái giáo pháp đạt. Hiền trí các căn tịnh, chặt đứt các trói buộc, như voi bực đứt ngang, dây leo đã mục nát. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Sanh của ta đã tận, chiến thắng dạy làm xong, lưới danh được đoạn diệt, gốc sanh hữu nhổ lên. Mục đích hạnh xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy đã đạt được, mọi kiết sử diệt xong. La Mắng Ma Ra đã vào và ra khỏi bụng ngài. Địa ngục ấy thế nào, dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Kakusangha. Có 100 loại cọc sắt, tự cảm thọ riêng biệt, địa ngục là như vậy, dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Kakusangha. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì người đánh tỳ kheo, can ha chịu khổ thọ. Dựng lên giữa biển cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, quy hoàng cùng chiếu diệu. Tiên nữ múa tại đây, trang sức màu dị biệt. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, can ha chịu khổ thọ. Ai thấy tôn khuyến khích, chúng tỳ kheo chứng kiến, với ngón chân rung chuyển, lầu mẹ Migara. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, can ha chịu khổ thọ. Với ngón chân rung chuyển, lầu Visasanta, đầy đủ thần thông lực, chư thiên cũng hoảng sợ. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, can ha chịu khổ thọ. Ai hỏi vị Sắc Ca, tại lầu Visasanta, hiền giả ngươi có biết, ái tận được giải thoát. Sắc Ca đã chân thành trả lời câu được hỏi: tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căn ha chịu khổ thọ. Ai từng hỏi Phạm Thiên, tại hội chúng thiện pháp, hiền giả nay dẫn chấp các tà kiến thuở xưa, có thấy cảnh huy hoàng Phạm Thiên cảnh thiên giới? Brahma đã chân thành tiếp tục đáp câu hỏi: Tôn giả, tôi không chấp các tà kiến thuở xưa. Tôi thấy sự huy hoàng phạm thiên cảnh thiên giới, sau nay tôi nói được, tôi thường hằng thường tại. Tỳ kheo, đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng ha, chịu khổ thọ. Ai với sự giải thoát, cảm xúc cao sơn đảnh, rừng đông vi đơ ha, và người nằm trên đất. Tỳ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng ha, chịu khổ thọ. Thật sự lửa không nghỉ, ta đốt cháy kẻ ngu đột kích lửa, tự mình bị thiêu cháy. Cũng vậy, này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự đốt mình cháy mình, như kẻ ngu chạm lửa. Ác ma tạo ác nghiệp, do nhiễu hại Như Lai, ngươi nghĩ chăng ác ma, ác quả không đến ta. Điều ác ác ma làm, chất chứa đã lâu rồi, ác ma hãy tránh Phật, chớ vọng tưởng tỳ kheo. Tỳ kheo chống ác ma tại rừng Hekala, vị dạ xoa thất vọng biến mất tại chỗ ấy. Như vậy tôn giả Maha Moggallana nói lên những bài kệ. Chương 21, phẩm 71 kệ, cũng gọi là đại tập. Vagisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Vagisa và được dạy ba tập dạy đà. Ngài được trọng vọng cúng dường nhờ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của người ấy. Các Bà La Môn thấy Vagisa là một nguồn lợi dưỡng nên đem ngài đi chỗ này chỗ khác. Trong 3 năm, Vagisa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang đến và lấy tiền khoảng 101.000 kahapana, tức đồng tiền vàng, mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến ý kiến Thế Tôn, nhưng các Bà La Môn ngăn lại. Vagisa không nghe, đi ý kiến Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi Vagisa biết được nghề gì, ngài trả lời có thể đoán được sọ người bằng cách lấy móng tay gõ trên sọ người và đoán được số mệnh người ấy trong 3 năm. Thế Tôn bảo Vagisa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài người, hàng chư thiên và một vị giải thoát. Vagisa có thể đoán số mạng 3 hạng người kia, nhưng đối với vị đã giải thoát, thời không thể nói gì được. Cuối cùng, ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau: Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thiên nhân càng thác bà, không biết chỗ sở thú, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Sau khi nghe xong, Vagisa yêu cầu Đức Phật dạy cho con đường đạt đến đích ấy, xin xuất gia. Và Đức Phật bảo trưởng lão Nigrohakappa độ cho xuất gia, rồi dạy cho quán 32 bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối cùng, ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà La Môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn, và Đức Phật xác chứng ngài là vị tỳ kheo đệ nhất về thuyết pháp. Những điều ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán được kiết tập bởi ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất như sau: Khi còn là sa di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của ngài. Với ta đã xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, tư tưởng này chạy loạn, khởi lên từ hắc ám. Nhà bắn cung thiện xảo, thượng sanh giỏi cung pháp, ngàn người bắn khắp phía, không nao núng chút nào. Nếu phụ nữ có đến, dầu nhiều hay đông hơn, sẽ không dao động ta vì ta trú chánh pháp. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời giảng đạo hướng niết bàn, ở đây ý ta thích. Như vậy ta an trú, ác ma ngươi có đến, ta sẽ làm như vậy, ngươi không thấy đường ta. Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận, vân vân. Ta bỏ lạc bất lạc, mọi tâm tư gia sự, không tạo một chỗ nào thành cơ sở tham dục. Ai thoát rừng ly tham mới ứng danh tỳ kheo. Phàm địa giới không giới, cả sắc giới trong đời đều biến hoại vô thường, hiểu vậy sống liễu tri. chúng sanh thường chấp trước đối với các sanh y, đối vật họ thấy nghe, họ xúc chạm suy tư. Ở đây ai đoạn dục, tâm tư không nhiễm ô, không mắc dính chỗ này, vị ấy danh Mâu Ni. Đối 68 kiến thuộc phàm phu phi pháp, không học phái tà chấp, vị ấy chân tỳ kheo. Dạng toàn tâm thường định, không dối trá thận trọng, ly ái vị Mâu Ni, chứng đạt đường an tịnh. Tùy duyên nhập niết bàn, vị ấy chờ thời đến. Nói đến khi Ngài nhiếp phục cử chỉ của Ngài về khả năng nói dễ dàng của mình: đệ tử Gotama, hãy từ bỏ kiêu mạn. Trên con đường kiêu mạn, hãy tránh né hoàn toàn. Ham mê đường kiêu mạn sẽ hối trách dài dài. Bị lừa bởi lừa dối, bị hại bởi kiêu mạn, loài người rơi địa ngục, chúng sầu khổ lâu dài. Bị hại về kiêu mạn, họ phải sanh địa ngục. Không bao giờ sầu muộn, tỳ kheo chiến thắng đạo, chân chánh dấn thân bước, hưởng danh dự an lạc. Như thật được tên gọi là bậc đã thấy pháp, do vậy ở đời này không thô lậu, không kiêu. Đoạn triền cái thanh tịnh, đoạn kiêu mạn không dư, giới minh tâm an tịnh, bậc đoạn tận khổ đau. Khi còn là sa di, Ngài hầu tôn giả Ananda. Khi tôn giả được một vị đại thần của vua mời đến thăm tôn giả, và Ngài được dây quanh với những nữ nhân trang sức đẹp đẽ, những người này kính lễ tôn giả, hỏi thăm và nghe tôn giả thuyết pháp. Nhưng Vagisa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của Ngài. Ngài nói lên tâm trạng của mình cho tôn giả Ananda: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy. Lành thay Gotama, vì lòng từ nói lên, pháp tiêu diệt lửa hừng. Và tôn giả Ananda trả lời: chính vì điên đảo tưởng, tâm ông bị thiêu đốt, hãy từ bỏ định tướng, hệ lụy đến tham dục. Nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy dài. Hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập thân hành niệm, hành hạnh nhiều yếm ly. Hãy tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạng tùy miên, nhờ quán sân kiêu mạng, hạnh ông sẽ an tịnh. Được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về sự vật được khéo nói, tán thán Thế Tôn: ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lời không làm hại người, lời ấy là thiện thuyết. Ai nói lời ái ngữ, lời nói khiến hoan hỷ, lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Lời chân, lời bất tử, thường pháp xưa là vậy. Thiện nhân trú trên chân, trên nghĩa và trên pháp. Lời Đức Phật nói lên đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật lời nói tối thượng. Nói lên để tán thán tôn giả Sariputta: trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, xá lợi phất đại trí, thuyết pháp chúng tỳ kheo. Ngài giảng cách tóm tắt, Ngài cũng thuyết rộng rãi, như tiếng chim sa ly, tiếng Ngài được nói lên. Lời Ngài giảng tuôn trào, tiếng Ngài nghe ngọt liệm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu. Họ lắng tai nghe pháp, tâm phấn khởi hoan hỷ. Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Bhavarana tự tứ: nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỳ kheo họp, bậc thánh đoạn kiết phược, vô phiền dứt tái sanh. Như vua chuyển luân dương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. Như vậy các đệ tử đã chứng được ba minh, sát hại được tử thần, những vị này hầu hạ. Bậc thắng trận chiến trường, vô thượng lữ hành chủ. Tất cả con Thế Tôn, không ai là vô dụng, xin chí thành đảnh lễ, bậc nhổ tên khác ái, xin tâm thành cung kính, bậc dòng họ mặt trời. Nói lên tán thán Thế Tôn khi Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về vấn đề niết bàn. Hơn 1000 tỳ kheo hầu hạ bậc thiện thệ, Ngài thuyết vô cấu pháp, niết bàn vô bố úy. Họ nghe pháp rộng lớn, bậc chánh giác thuyết giảng, bậc chánh giác chói sáng, chúng tỳ kheo dây quanh. Bạch Thế Tôn thiện thệ, Ngài thật bậc long tượng, bậc ẩn sĩ thứ 7 trong các vị ẩn sĩ. Ngài trở thành mây lớn, mưa móc ban đệ tử. Con từ nghỉ trưa đến muốn yết kiến đạo sư. Ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử ngài, con tên Vagisa, đảnh lễ dưới chân ngài. Rồi Thế Tôn hỏi: Này Vagisa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước, chính được khởi lên tại chỗ. Vậy này Vagisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa không suy nghĩ từ trước được khởi lên tại chỗ. Thưa dân Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vagisa dâng đáp Thế Tôn nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước. Thắng ác ma tà đạo, ngài sống chướng ngại đoạn. Hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, không y trước phân tích, thành từng phần rõ ràng. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, giúp mọi người vượt qua dòng bọc lưu nguy hiểm. Chính trên pháp bất tử, được ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến, dựng trú không thối chuyển. Bậc tạo dựng quanh mình, ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vượt qua tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết và chứng, ngài thuyết tối thượng xứ. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật? Khi được biết pháp ấy, pháp khéo giảng như vậy. Do vậy trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ luôn luôn không phóng dật, hãy đảnh lễ tu học. Nói lên để tán thán tôn giả Anacodana. Sao Đức Phật hiện tại trưởng lão được chánh giác chính là Codana, nhiệt tâm và tinh cần, chứng được an lạc trú, sống diễn ly liên tục. Thực hành lời sư dạy, đệ tử chứng được gì? Tất cả ngài chứng được nhờ tu học tinh tấn. Đại uy lực ba minh, thiện xảo tâm tư người, Phật tử Codana đảnh lễ chân đạo sư. Nói lên để tán thán tôn giả Moggallana. Trước mặt Thế Tôn, khi tôn giả Moggallana nhận thấy tâm của 500 vị La Hán hội họp tại Hắc Sơn trên sườn núi Isigili tại Rasagaha đều giải thoát khỏi tái sanh. Cao trên sườn đồi núi, những vị chứng ba minh, những vị đoạn tử thần, các đệ tử hầu hạ, bậc thánh giả Mâu Ni đã vượt qua đau khổ. Đài thần lực Mục Liên quán tâm các vị ấy, biết họ được giải thoát, không còn có sanh y. Như vậy họ hầu hạ Gotama Mâu Ni, ngài vượt qua đau khổ, mọi sở hành đầy đủ, mọi đức tánh vẹn toàn. Nói lên để tán thán Thế Tôn chói sáng với dung sắc và quy hoàng của mình. Khi Thế Tôn được chúng tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen Gagara ở Kampa, như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không cấu uế. Cũng vậy ngài thật là Đại Mâu Ni Hiền Thánh, danh xưng ngài sáng chói vượt qua mọi thế giới. Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm của mình và về bổn sư. Thuở trước ta mê thơ, bộ hành khắp mọi nơi, từ làng này thành này, qua làng khác thành khác, ta thấy bậc chánh giác đạt bờ kia mọi pháp. Nghe pháp ta tính thành, tính khởi lên nơi ta, ta nghe lời ngài dạy về uẩn xứ và giới. Sau khi biết xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, vì hạnh phúc số đông, Như Lai sanh ở đời, ngài tạo ra giải pháp cho nữ nhân, nam nhân. Vì hạnh phúc của họ, Mâu Ni chứng Bồ Đề, ngài thấy luật chi phối tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vì lòng thương chúng sanh, bốn sự thật khéo thuyết, bởi vì có con mắt Phật, bà con, mặt trời, ngài thuyết khổ, khổ tập, sự vượt qua đau khổ, con đường đạo tám ngành, đưa đến khổ an chỉ. Như vậy là những điều được nói lên như thật, và ta được thấy họ đúng như thật là vậy. Ta đạt được mục đích lời Phật dạy làm xong. Thật tốt thay cho ta được sống gần Đức Phật, trong các pháp phân tích, pháp tối thượng ta đến. Đạt thắng trí tuyệt đích, thế giới được thanh tịnh. Đạt ba minh thần lực, thiện xảo biết tâm người. Hỏi giáo thọ sư của mình là Nikroha Kappa có nhập Niết Bàn khi mệnh chung. Con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thắng tại Agalava, tỳ kheo đã mệnh chung, có danh vọng danh xưng nhập Niết Bàn tịch tịnh. Nirohakappa chính là tên vị ấy. Chính Thế Tôn đặt tên cho vị Phạm Chí ấy. Vị ấy đảnh lễ cầu Ngài sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. Bạch Thích Ca, chúng con, đệ tử Ngài tất cả, chúng con đều muốn biết, thưa Bạch Nhãn Biến Tri, an trú tai chúng con, sẵn sàng để được nghe Ngài Đạo Sư chúng con, Ngài là Bậc Vô Thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, hãy nói con vị ấy đã được tịch tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn. Hãy nói giữa chúng con, bậc có mắt cùng khắp, như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. Phàm những cột gút gì ở đây đường si ám, dự phần giới vô trí, trú xứ cho nghi hoặc, gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa, mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp, màn đêm tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang không có thể chói sáng. Bậc trí là những vị tạo ra những ánh sáng, con xem Ngài như vậy, ôi bậc trí sáng suốt. Chúng con đều cùng đến bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng con hãy nói về cách ba. Hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh vi diệu như con chim thiên nga dương cổ lên để hát, phát âm từng tiếng một với giọng khéo ngân nga, tất cả bọn chúng con trực tâm nghe lời Ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu Ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được điều được ước định làm. Câu trả lời của Ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ. Hãy chắp tay cuối cùng, con khéo vái chào Ngài, chớ làm con si ám, bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám, bậc tinh tấn tối cao. Như vào giữa mùa hè, nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưu sự hiểu biết. Kappa sống phạm hạnh, nếp sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vị ấy chứng tịch tịnh hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vị ấy trên danh sách đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy. Vượt qua được già chết, không còn có dư tàn, Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vangisa, nghe vậy con tịnh tín với lời nói của Ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vị Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn cách ba, thấy căn nguyên chấp thủ, thật sự đã vượt qua thế lực của ma dương, thế lực thật khó vượt. Ngài lớn hơn chư thiên, con đảnh lễ kính Ngài, con đảnh lễ con Ngài, bậc tối thượng hai chân, bậc hậu duệ đại hùng, bậc long tượng đích tôn. Như vậy, tôn giả Vagisa nói lên những câu kệ của mình.